Lòng nhân ái. Chuột con cứu hổ. Một hôm khi hổ đang kiếm ăn trong rừng, bỗng nhiên có một bóng đen rượt qua. Hổ vội vàng chạy đến, chú chụp lấy bóng đen và chỉ nghe tiếng kêu chít chít chít. Hóa ra là một con chuột. Hổ có chút thất vọng, nhưng nó lại nghĩ, dẫu sao thì cũng có món ăn, còn tốt hơn là không có gì. Khi hổ chuẩn bị ăn chuột, chuột vội nói, chúa Sơn Lâm xin hãy thả tôi ra. Hổ nói, không dễ gì ta mới bắt được ngươi để làm bữa trưa, làm sao ta lại phải thả ngươi ra chứ. Chuột nói, anh ăn thịt tôi thì cũng không thể no được, nếu anh thả tôi ra không chừng tôi sẽ giúp được anh việc gì đó. Hổ nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy, nếu ăn con chuột này thì cũng không thể no được, huống hồ chuột cũng không phải là kẻ địch của nó. Vì thế hổ liền thả chuột ra. Chuột nói, tôi nhất định sẽ báo đáp ơn anh. Hổ thầm nghĩ, nhà ngươi nhỏ như thế thì làm sao giúp được ta đây. Vì thế hổ không để ý đến và bỏ đi. Hôm sau hổ bị sa bẫy và bị những người thợ săn chuẩn bị đưa về thôn. Đi được quãng đường ngắn, những người thợ săn đến một quán nhỏ ăn cơm. Hổ bị trói ở bên ngoài. Hổ cảm thấy đời mình kết thúc. Lúc đó hổ bỗng nghe tiếng kêu chít chít quen thuộc. Con chuột nhỏ hôm trước đã xuất hiện trước mặt hổ. Chuột nói, vừa may lúc tôi đi qua, nhìn thấy anh gặp cảnh nguy nan, tôi liền nghĩ cách để cứu anh. Hổ nói, anh có thể cứu tôi chứ? Anh làm thế nào để cứu tôi đây? Chuột không nói gì và nó bắt đầu cắn sợi dây thần đang trói trên mình hổ. Sợi dây thần cuối cùng cũng bị cắt đứt. Hổ hít một hơi khoan khoái và trở về rừng cùng chuột. Sau khi được cứu mạng, hổ cảm động nói với chuột rằng, không ngờ lòng trắc ẩn của tôi lại cứu sống chính mình. Bài học. Một sự làm ơn tuy nhỏ, nhưng đối với người được nhận nó thì lại đáng để ghi nhớ. Hổ nương tay thả chuột, tuy hổ không mong đợi chuột sẽ báo đáp, nhưng sau đó chuột đã cứu sống hổ. Câu chuyện này cho thấy rõ đạo lý, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Mèo đen đãi khách. Chú mèo đen rất hiếu khách, chú thường mời những bạn mèo đến nhà chơi. Một hôm mèo đen nhìn thấy dê núi, chú nhiệt tình mời dê vào nhà chơi. Đến giờ ăn trưa, mèo đen bày một bàn ăn ra hết sức thịnh soạn. Có thịt chuột nướng, đầu cá rán, cá hấp. Tất cả đều là những món ăn mà mèo đen và những người bạn mèo thích ăn. Dê núi vừa ngồi xuống, mèo đen liền mời. Anh bạn, anh đừng khách sáo, cứ ăn thoải mái nhé. Nói xong, mèo đen gấp một miếng thịt chuột nướng, say sưa thưởng thức món vị, món ăn yêu thích. Ăn xong thịt chuột nướng, mèo đen thấy dê núi vẫn ngồi yên ở chỗ đó liền không ăn gì. Mèo đen thấy kỳ lạ và hỏi dê núi, kìa, sao anh không ăn gì vậy? Ồ, dê núi như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cho dù dê núi cố gắng kềm chế nhưng cuối cùng không thể chịu được vì bụng đói và cồn cào. Dê núi đành nói thật, tôi không ăn cá và chuột. À, tôi hiểu rồi. Mèo đen vỗ vào đầu tỏ vẻ nhớ ra, lập tức dẫn dê lên đến vườn hoa phía sau. Ở đó có một đám cỏ xanh tốt. Dê núi mừng rỡ chạy đến ăn, vừa ăn vừa kêu bé để cảm ơn sự tiếp đãi nhiệt tình của mèo đen. Sau đó họ trở thành đôi bạn tốt của nhau. Bài học. Trong quan hệ giao tiếp, mỗi người đều có tính cách và sở thích riêng của mình. Bạn hiểu được những điều người khác thích mới được người khác chào đón và kết bạn. Nếu chỉ biết đem sở thích và tính cách của mình áp đặt cho người khác thì sẽ đánh mất rất nhiều bạn. Vịt con ích kỷ. Có một hôm, vịt con cùng những người bạn của nó là khỉ Gấu và ngỗng trắng ngồi trên thuyền dạo chơi. Bỗng nhiên chiếc thuyền gỗ va vào tảng đá lớn, dần dần chìm xuống. Vịt con vô cùng sợ hãi, vội vàng nhảy xuống nước một mình bơi về. Nhưng những người bạn khác lại không bỏ thuyền đi, chúng cùng nhau cố gắng cứu thuyền, và chiếc thuyền gỗ được sửa lại rất nhanh. Ngỗng trắng nói, chúng ta mau đi tìm vịt con nhé. Thế là chúng chèo thuyền, đội mưa đội gió để tìm vịt con. Bỗng nhiên khi phát hiện một con cá mập đang bơi nhanh đến chỗ vịt con, gấu vội vàng lái thuyền sang phía đó. Khỉ quăng phao bơi cho vịt con và kéo vịt con lên thuyền. Lúc đó gấu dùng mái chèo đánh về phía cá mập. Cá mập bị thương liền bỏ chạy mất. Những người bạn đã an toàn trở về. Vịt con cúi xuống, mắt rưng rưng và nói, từ nay về sau, dù cố gặp chuyện gì, tôi cũng sẽ không rời bỏ những người bạn của mình nữa. Bài học: trong lúc nguy nan, nếu người nào cũng ích kỷ, không đồng tâm hiệp lực, thì tất cả mọi người đều gặp nguy hiểm. Chỉ có cùng nhau đoàn kết thì mới chiến thắng được khó khăn. Cây táo của gấu. Trong vườn nhà gấu có một cây táo, gấu thường tưới nước, bón phân cho cây táo, lại còn bắt sâu cho nó nữa. Khỉ, hươu sao và dê con cũng đến giúp đỡ gấu. Gấu vui mừng nói với chúng, cảm ơn các bạn, đến lúc táo chín, mình sẽ mời các bạn ăn những quả táo thơm ngọt. Cây táo dần dần cũng lớn lên, hoa thơm ngào ngạt. Trên các cành cây đã có rất nhiều táo xanh, gấu vô cùng vui vẻ. Nhưng có một hôm bầu trời bỗng nhiên nổi gió lớn, làm cho những quả táo rụng hết xuống đất. Gấu nhìn những quả táo rụng rơi dưới đất mà nước mắt giàn giụa. Khỉ, hươu sao và dê con nghe thấy tiếng khóc đều đến an ủi gấu. Mọi người nói, chúng mình sẽ giúp bạn chăm sóc cây táo. Năm sau cây táo của bạn nhất định sẽ kết những quả táo ngọt, vừa đỏ lại vừa to. Nói xong khỉ đi tưới nước, hươu sao đi bắt sâu, và dê con đi nhổ cỏ cho cây táo. Chú gấu cũng trèo lên cây táo bắt sâu. Bỗng nhiên gấu dừng lại, hóa ra vẫn còn một quả táo xanh ẩn trong lá cây. Táo, ở đây vẫn còn một quả táo. Gấu hét lên vui sướng. Quả táo cuối cùng này nếu để các bạn thấy, thì mình sẽ không còn được ăn nó một mình nữa. Nghĩ đến đây, chú liền dùng lá che lấp quả táo, rồi lặng lẽ tụt xuống. Quả táo đó ngày càng to, ngày càng đỏ. Chú gấu cậu ngày càng sợ nó bị các bạn nhìn thấy. Một hôm gấu đang nằm trong nhà suy nghĩ, khỉ, hươu sao và dê con lại chạy đến. Khỉ nói, mình lại giúp bạn tưới nước cho cây táo nhé. Hươu sao thì nói, mình sẽ lại bón phân cho cây táo giúp bạn. Dê con cũng nói, còn mình sẽ lại giúp bạn bắt sâu cho cây táo. Các bạn thật tốt. Gấu tự mình suy nghĩ và cúi đầu xuống vì xấu hổ. Khỉ cho rằng gấu buồn vì không còn quả táo nào, nên vội vàng an ủi gấu. Đừng buồn nữa, năm sau cây táo của bạn nhất định sẽ có thật nhiều quả táo thơm ngọt, vừa đỏ vừa to. Chú gấu không chịu được, liền kéo tay mọi người đến và nói, không cần đợi đến năm sau nữa, bây giờ tớ sẽ dẫn các bạn đi xem quả táo to nhất nhé. Đến chỗ cây táo, gấu vạch ra những chiếc lá cây. Ôi chao, quả táo thật là đỏ, thật là to. Tất cả đều vui mừng khôn xiết. Các bạn ấy đều tròn xoe và hồng hào đáng yêu như những quả táo vậy. Thank you. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy niềm vui thực sự không phải là được hưởng thụ một mình, mà là cùng mọi người chia sẻ. Có những người bạn thì cuộc sống mới không buồn tẻ vô vị. Có những người bạn thì cuộc sống mới tràn đầy niềm vui và ấm áp. Trâu và cáo. Ngày xưa ngày xưa, có một con trâu rất chăm chỉ cần mẫn. Nó đã chịu vô vàn cực nhọc để làm việc cho bác nông dân nọ. Sau này, khi trâu đã già và không cầu sức để làm việc nữa, bác nông dân quyết định không nuôi chú nữa. Bác nông dân nói với trâu rằng: "Ta không cần đến ngươi nữa, ngươi hãy đi đi." Trâu buồn khổ cầu xin bác nông dân không đuổi chú đi, chú hy vọng có thể được tiếp tục ở lại. Bác nông dân do dự một lúc rồi nói: "Được, nếu ngươi bắt được cho ta một con sư tử, ta sẽ tiếp tục nuôi ngươi." Con trâu đáng thương không còn cách nào khác, đành chậm chạp đi vòng quanh khu rừng như một kẻ vô hồn. Bỗng nhiên nó gặp bạn cáo tốt bụng của mình. Cáo hỏi: "Bạn tốt của tôi, bạn làm sao thế? Vì sao bạn lại buồn bã thở dài?" Trâu thở dài và trả lời: "Ôi, chủ nhân của tôi đã quên hết những việc cực nhọc mà tôi đã làm cho ông ấy bao nhiêu năm nay. Vì tôi đã già và không thể làm việc được, nên ông ta không muốn nuôi tôi nữa. Lại còn đuổi tôi đi. Tôi cầu xin, nhưng ông ta nói nếu tôi bắt được một con sư tử, ông ta sẽ mới tiếp tục nuôi tôi. Nhưng tôi phải làm sao bây giờ? Thật ra, ông chủ cũng biết là tôi vốn không thể làm được điều đó. Đó chỉ là cái cớ để từ chối thôi. Ông ta kiên quyết không nuôi tôi nữa." Cáo nghe xong liền nói với trâu rằng: "Bạn đừng sợ, bạn hãy nằm xoài ở đó giả như đã chết. Tôi sẽ có cách." Cáo chạy đến hang của sư tử và nói với sư tử rằng: "Đại vương, có một con trâu đang nằm chết trên đường. Chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức bữa trưa bằng thịt trâu nhé." Sư tử nghe xong vội vàng đi với cáo. Chúng đến bên trâu. Cáo nói: "Chúng ta không thể ăn nó hết ở đây. Chẳng bằng chúng ta buộc nó vào người anh. Như thế có thể lôi nó về động và thưởng thức dần." Sư tử đồng ý. Vì thế nó nằm ngay xuống. Cáo liền buộc sư tử vào lưng trâu. Khi việc đã xong, cáo vỗ vỗ vào vai trâu và nói: "Mau dậy thôi, người bạn già, bạn có thể đi được rồi." Sư tử biết mình đã mắc bẫy của cáo, gầm gừ tức giận. Nhưng cho dù sư tử có gào thét giận dữ như thế nào, thì trâu vẫn ung dung đi về phía nhà mình. Cuối cùng, trâu kéo sư tử vào nhà, nói với chủ nhân: "Ông chủ, tôi đã đem sư tử về cho ông rồi." Chủ nhân thấy trâu trở về kéo theo sư tử, xấu hổ vô cùng liền nói: "Người đã trở về, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt." Vì thế, trâu được về nhà mình, người chủ từ đó chăm sóc chú trâu đáo cho đến khi chú chết. Bài học: con người không thể qua sông rút ván, lấy oán báo ơn. Việc làm của bác nông dân là sai lầm. Chúng ta phải học tập chú cáo. Khi người bạn gặp khó khăn, hãy vận dụng trí tuệ và lòng can đảm của mình để nghĩ cách giúp người khác vượt qua khó khăn, thì bản thân mình cũng sẽ được vui vẻ. Gấu và chàng ẩn sĩ. Ngày xưa, có một chàng ẩn sĩ sống một mình trong khu rừng hoang vắng. Những ngày rảnh rỗi, chàng thường đi bộ trên bãi cỏ trong khu rừng. Một hôm, khi nhìn thấy chú gấu to lớn, khỏe mạnh, chàng ta liền chạy nói chuyện đến cùng nó. Một lúc sau, họ trở thành những người bạn tốt, suốt ngày trò chuyện bên nhau. Một buổi sáng trong lành, họ chuẩn bị đi đến một dãy núi ở phía xa. Nhưng sức lực của con người không thể bằng sức gấu. Một lúc sau, chàng ẩn sĩ đã quá mệt. Chú gấu quay đầu lại và nhìn thấy người bạn của mình tụt lại tận phía xa. Chú vô cùng lo lắng. Chú dừng lại và gọi lớn: Này, người bạn tốt, hãy nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Nếu như đã quá mệt, thì sao không ngủ một giấc chứ? Tôi sẽ ngồi canh cho bạn ngủ, để đề phòng việc không hay xảy ra. Chàng ẩn sĩ quả đã rất mệt mỏi, nên vừa nằm xuống đã ngủ rất ngon lành. Chú gấu chân thành ngồi bên cạnh người bạn. Lúc đó, một con nhạn đậu trên mũi chàng ẩn sĩ. Chú gấu vội vàng đuổi nó đi. Chú nhạn lại đậu trên má ẩn sĩ. Tránh ra mau, con nhạn đáng chết. Chú gấu mắng lớn. Nhưng con nhạn lại đậu trên mũi người bạn. Hơn nữa nó lại còn bám chắc không chịu rời. Chú gấu lặng lẽ vác một tảng đá lớn và định bụng sẽ ném thẳng vào chỗ nó đậu. Đừng kêu nữa, đừng kêu nữa. Chú gấu hầm nghĩ, đồ đáng ghét, ta sẽ bắt được ngươi. Gấu đợi cho con nhặn đậu trên trán người ẩn sĩ. Nó liền dùng hết sức mình ném hòn đá vào phía ấy. Con nhặn bị ném chết, nhưng đầu người ẩn sĩ cũng bị đập vỡ. Chú gấu nhìn người bạn tốt bị thương nặng, mới biết mình đã làm một việc hồ đồ. Bài học. Gấu có lòng tốt giúp đỡ bạn mình, nhưng nó lại không ngờ rằng sự tình lại trở nên như thế. Những lúc khẩn cấp mà nhận được sự giúp đỡ thì đương nhiên là điều đáng quý. Nhưng trong cuộc sống, không phải ai cũng đem đến cho bạn sự giúp đỡ thích hợp nhất. Vì thế, trong quan hệ bạn bè, chúng ta cần phải chú ý đến cách xử lý tình huống. Ba chú chuột ăn vụn mỡ. Trong một hang chuột, có ba con chuột cùng chung sống. Một hôm phát hiện dưới đáy liễn mỡ của nhà nọ vẫn còn một ít mỡ. Chúng đều muốn nếm thử. Nhưng liễn quá cao, nếu đẩy nó rơi xuống thì mỡ sẽ đổ tung tóe. Phải làm thế nào đây? Ba con chuột nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết. Con nọ cắn vào đuôi con kia rồi thả mình xuống để húp mỡ. Con đầu tiên sau khi húp mỡ xong thì lại cắn đuôi thả con thứ hai xuống, rồi cứ làm như thế cho đến hết lượt. Còn con nào được xuống đầu tiên thì phải dùng đến cách bốc thăm. Đã nghĩ ra cách tốt mà lại có thể thực hiện được, ba con chuột bắt đầu bắt tay vào thực hiện. Một con chuột rút thăm được là con được thả xuống đầu tiên. Nó nghĩ, ôi hôm nay ta thật may mắn, chút mỡ đó có đủ để ta húp no. Con chuột thứ hai thì nghĩ, chỉ có chút mỡ như thế, nếu như để nó húp trước thì ta còn gì để húp nữa. Ta có thể tự mình nhảy xuống để húp được mà. Con chuột thứ ba ở phía trên cùng cũng suy tính. Mỡ trong liễn còn ít như thế, nếu hai bọn chúng húp trước thì liệu còn phần cho ta không? Chẳng bằng không cần họ nữa, ta có thể tự mình nhảy vào để húp được. Cuối cùng, ba con chuột đều ở trong liễn mỡ kêu chít chít chít. Bài học. Một người năng lực có hạn, khi muốn thực hiện mục tiêu của mình thì phải hợp tác với những người khác. Nhưng trong quá trình hợp tác mà vẫn còn lòng ích kỷ thì kết quả thường sẽ thất bại. Vừa hại người lại hại cả mình, cũng giống như ba chú chuột ăn vụn mỡ này. Chó vàng và chó đen. Một hôm, chó vàng và chó đen ăn xong bữa trưa, chúng nằm phơi nắng trên chân tường ngoài phòng bếp. Bỗng nhiên chó đen nói, hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời chính là được cùng sống với người bạn chân thành đáng tin, cùng giúp đỡ nhau vượt qua hạn nạn, cùng nhau ăn ngủ, yêu thương nhau, cố gắng hết mình để người bạn vui vẻ, giúp người bạn có được những tháng ngày hạnh phúc, đồng thời cũng phải tìm thấy niềm vui của mình bên cạnh người bạn đó. Nếu được như vậy, thì ai còn có thể hạnh phúc hơn? Nếu như bạn và tôi trở thành những người bạn thân thiết như thế, chúng ta nhất định sẽ có những tháng ngày vô cùng vui vẻ. Hay quá, thế thì chúng ta hãy trở thành những người bạn tốt nhé. Chó vàng háo hức trả lời. Chó đen cũng rất cảm động. Bạn chó vàng yêu quý, trước đây hai chúng ta sớm tối bên nhau, nhưng dường như không ngày nào chúng ta không cãi vã. Tôi cảm thấy rất buồn, thật sự là rất buồn. Đúng thế, sau này chúng ta sẽ không cãi nhau nữa nhé, chó vàng nói. Hai chú chó liền ôm nhau thân thiết, vẫy đuôi mừng rỡ. Tình cảm thân thiết đó tưởng như không ai có thể chia sẻ được. Đúng lúc ấy, từ trong cửa bếp bay vèo ra một khúc xương thơm phức. Hai người bạn liền nhanh như chớp lao thẳng đến khúc xương. Tình bạn tốt, hòa hợp, nhường nhịn, giống như một cơn gió bỗng vụt biến. Hai người bạn thân thiết gầm gừ tranh nhau, rồi chúng cắn nhau. Mục đích chính của cả hai là phải giành được khúc xương đó. Chúng cắn nhau đến nỗi lông bay tứ tung. Điều gì khiến hai người bạn tốt thề nguyện chân thành lại trở thành kẻ thù nhỉ? Có lẽ đó chính là chút quyền lợi cho riêng mình. Bài học. Hai chú chó nói là sẽ làm bạn tốt, nhưng khi đã ăn no rồi, chúng vẫn vì một miếng xương mà cắn nhau. Đây không phải là một tình bạn thật sự. Tình bạn thật sự chính là biết chia sẻ, nhường nhịn lẫn nhau. Tín đồ thành kính. Ngày xưa, có hai vị tín đồ rất thành kính. Tình bạn giữa họ rất thân thiết. Để giữ vững tín ngưỡng, họ quyết định cùng đi đến núi thánh xa xôi để hành lễ. Họ đi mãi. Sau khi đi được hơn 2 tuần, bỗng nhiên họ gặp một vị thánh đã lớn tuổi với mái tóc bạc trắng đang đi trên đường. Vị thánh thấy hai tín đồ thành kính như thế, liền nói với họ: từ đây đến núi thánh còn 10 ngày đường nữa. Nhìn dáng vẻ hai con thành kính như thế, nên ta sẽ ban cho hai con một món quà. Đó chính là một trong hai con sẽ ước nguyện trước. Ước nguyện của người đó nhất định sẽ biến thành hiện thực. Còn người thứ hai thì có thể có được gấp 2 lần ước nguyện của người trước. Khi đó một tín đồ nghĩ: thế thì tốt quá, mình đã biết mình muốn gì rồi. Nhưng mình sẽ không ước nguyện trước, vì nếu ước nguyện trước, mình sẽ bị thiệt mất. Anh ta có thể sẽ có món quà lớn gấp đôi mình. Vậy là không công bằng, không được. Vị tín đồ khác cũng tự nhủ: tại sao mình phải nói trước để anh ta có được của quý gấp đôi chứ? Vì thế, hai vị tín đồ bắt đầu tỏ vẻ lịch sự. Anh ước nguyện trước đi. Anh lớn tuổi hơn tôi nên anh ước nguyện trước đi. Không, anh phải ước nguyện trước đi chứ. Thôi, anh ước nguyện trước đi. Hai vị tín đồ đùn đẩy nhau, sau một hồi chối từ khách sáo, không thể chịu được nữa, nên không khí đã thay đổi. Anh cầu đi, anh cầu trước đi. Vì sao tôi phải cầu trước? Tôi không cần cầu trước mà. Sau khi đùn đẩy qua lại, một trong hai người tức giận và lớn tiếng: ôi, anh thật là người phiền phức, không biết đến tốt xấu. Nếu anh không ước nguyện trước, tôi sẽ cho cắn đứt chân anh, sau đó giết chết anh. Người kia nghe xong, không ngờ người bạn mình lại trở mặt như thế, lại còn dọa dẫm mình nữa. Anh ta liền nghĩ: vì sao anh ta lại vô tình vô nghĩa như thế? Ta cũng không cần giữ tình nghĩa với anh nữa. Thứ tôi không có được thì anh cũng đừng hòng có được chúng. Vì thế, vị tín đồ này dứt khoát đoạt tình, nhẫn tâm nói: được thôi, tôi sẽ cầu nguyện trước. Sau đó, anh ta quay lại, người nói với vị thánh: con hy vọng một mắt của con sẽ bị mù. Vị thánh tóc bạc nhìn anh ta và nói: được thôi, ta sẽ thực hiện nguyện vọng này của con. Người bạn của con sẽ được gấp đôi như thế. Bỗng chốc, một mắt của vị tín đồ này lập tức bị mù. Hai mắt của người bạn đồng hành cũng mù ngay sau đó. Vị thánh tóc trắng biến mất. Hai tín đồ cũng không thể đến núi thánh làm lễ được nữa. Bài học. Vốn đây là một cơ hội rất tốt để họ được thực hiện mơ ước của mình. Kết quả lại biến thành việc sát hại lẫn nhau. Người ích kỷ, gian dối cuối cùng sẽ làm hại đến chính mình. Vì thế, chúng ta phải biết cùng nhau chia sẻ, không được tranh giành hơn thiệt. Năm hạt đậu trong một quả đậu. Nên anh em đậu ngồi thành một hàng dài trong một quả đậu. Quả đậu lớn lên thì năm hạt đậu cũng lớn dần lên. Mặt trời ở trên cao sưởi ấm khắp quả đậu. Những hạt đậu nằm trong quả đậu vừa ấm áp, vừa thoải mái, càng lớn lên càng mập mạp, và chúng đều không muốn ở mãi trong quả đậu như thế. Ngày ngày qua đi, những hạt đậu ngã sang màu vàng, quả đậu cũng chuyển vàng. Bỗng có một hôm, chúng cảm thấy quả đậu lay động. Thì ra quả đậu đã bị hái cùng với rất nhiều quả đậu khác. Chúng bị bỏ vào trong túi áo của một người nọ. Một lúc sau, tách, quả đậu tẻ đôi, năm hạt đậu đều bị lăn ra ngoài, nằm gọn trong lòng bàn tay một cậu bé. Cậu bé dùng những hạt đậu làm đạn để bắn. Cậu bé dùng súng cao su và bắn chúng ra xa. Vì thế, hạt thứ nhất bay đi, hạt thứ hai cũng bay đi, và tiếp tục là hạt thứ ba, thứ tư. Hạt còn lại cuối cùng cũng bị bắn đi. Nó bị bắn đến cạnh một chiếc cờ lê cũ ở bầu cửa sổ của tầng cao nhất. Vừa khéo lại bắn vào trong một khe hở trong đám rêu xanh tốt và được đám rêu bao bọc. Có một người phụ nữ nghèo sống trong tầng lầu cao nhất này. Ban ngày bà ra làm thuê. Tuy rất khỏe, cũng rất chăm chỉ, nhưng bà vẫn nghèo. Bà có một cô con gái ốm yếu và phải làm liệt giường suốt mấy năm trời. Người phụ nữ đó vốn có hai cô con gái. Đứa con gái lớn của bà đã mất từ rất lâu rồi. Hiện tại chỉ còn đứa con gái nhỏ. Bà luôn cho rằng đứa con gái bé bỏng này rồi cũng không sống nổi. Nhưng cô bé vẫn sống. Một hôm, khi người mẹ đang chuẩn bị đi làm, cô bé bị bệnh nói: "Mẹ ơi, màu xanh ở bên cửa sổ là gì vậy? Nó đang đung đưa trong gió." Người mẹ đi đến mở cửa sổ. "À," bà nói, "ôi, hóa ra là một hạt đậu. Nó còn nảy mầm nữa. Vì sao nó lại bắn lên đây nhỉ? Bây giờ con gái mẹ có thể tận hưởng một vườn hoa nhỏ rồi." Vì thế, người mẹ chuyển giường của cô con gái bé bỏng đến gần cửa sổ hơn một chút. Bà muốn cô nhìn thấy hạt đậu đang dấn lần lên. Đến tối, khi người mẹ trở về, cô bé vội nói với mẹ: "Mẹ ơi, con cảm thấy mình đã khỏe hơn một chút rồi. Hôm nay mặt trời đã sưởi ấm cho con. Mầm đậu này lớn rất nhanh, con cũng sẽ khỏe mạnh như thế. Con sẽ xuống khỏi giường, đến nơi có mặt trời ấm áp." Người mẹ không ngờ sự tình lại như thế, nhưng bà cẩn thận dùng chiếc que nhỏ để đỡ mầm đậu lên thẳng. Bà còn buộc lên khung cửa sổ một sợi dây để mầm đậu có thể lớn lên và quấn quanh khung cửa. Ngày ngày qua đi, mầm đậu cũng dần dần lớn lên. "Đúng rồi, nó sắp ra hoa rồi," người mẹ khẽ nói trong một buổi sáng sớm. Bà bắt đầu hy vọng và tin tưởng con gái mình sẽ khỏe lại. Bà nhận thấy con gái của bà gần đây đã vui vẻ hơn trước rất nhiều. Hơn nữa cô đã bò được và dần dần ngồi được trên giường. Bà nhìn cây đậu với ánh mắt vui mừng. Một tuần sau, cô bé bị bệnh lần đầu tiên ngồi được trên giường trong suốt một tiếng đồng hồ. Cô vui mừng ngồi trong ánh mặt trời ấm áp. Cửa sổ mở ra, trước mặt bà mẹ là một bông hoa đậu màu hồng nở to. Bà cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên chiếc lá non mềm của nó. Ngày hôm đó, bà vui vẻ như trong ngày Tết. hạnh phúc của mẹ, Thượng Đế đã trồng cây đậu này cho nó tươi tốt và trở thành niềm hy vọng, niềm vui của mẹ con mình. Người mẹ mừng rỡ nói: còn những hạt đậu khác? Ba hạt đầu tiên rơi xuống máng nước trên nóc nhà đều bị chim bồ câu ăn mất. Hạt thứ tư nó muốn bay lên phía mặt trời nhưng lại bị rơi xuống rãnh nước. Nó nằm trong rãnh nước mấy tuần và bị trương lên rất to. Cô bé ngồi bên cạnh cửa sổ của căn lầu cao nhất đó. Trên mặt cô hiện lên vẻ tươi tắn. Ánh mắt cô sáng lên khi cô đàn hai tay vào nhau nhìn về phía bông hoa đậu và thầm cảm ơn Thượng Đế. Bài học: hãy cố gắng sống như hạt đậu cuối cùng, giúp đỡ và đem lại niềm vui sống cho người khác. Khi giúp đỡ người khác thì chính bản thân mình sẽ được trân trọng. Người thợ đóng giày vui tính. Ngày xưa có một người thợ đóng giày lưng gù, tuy rất nghèo nhưng chàng lại rất lạc quan. Một hôm chàng đem ba đôi giày đã làm xong đến chợ để bán. Vì bán được giá nên chàng rất vui, vừa chạy về nhà vừa ca hát. Lúc đó trời đã bắt đầu tối, nhưng vẫn còn cách nhà rất xa. Người thợ đóng giày quyết định đi vào khu rừng, vòng qua một con đường nhỏ, như thế có thể về nhà sớm hơn một chút. Đi được một quãng, bỗng người thợ đóng giày phát hiện phía trước có một bóng trắng lướt qua. Chàng nhìn chăm chú, hóa ra đó là một tiên nữ trong rừng. Nàng đang ngồi khóc trên một cành cây. Người thợ đóng giày đến trước mặt nàng và hỏi: vì sao nàng khóc? Tiên nữ thấy chàng thợ đóng giày là một người lương thiện, nàng liền trả lời: vì tôi cảm thấy cô đơn. Cô đơn ư? Tôi có thể đuổi được nỗi cô đơn đi. Người thợ đóng giày nói xong, liền ca hát vui vẻ cho tiên nữ nghe. Tiên nữ nghe tiếng hát vui vẻ của người thợ đóng giày, nàng lau nước mắt và nở nụ cười. Người thợ đóng giày cho nàng tiên nữ xem đôi giày dưới chân mình và nói: tôi là thợ đóng giày, nếu ai đi giày tôi đóng thì người đó sẽ vui vẻ cả đời. Tiên nữ nói: thế thì chàng hãy đóng cho tôi một đôi nhé. Người thợ đóng giày ngắt hai chiếc lá, dùng cỏ để thay thế dây gai, lấy gai tùng để thay kim. Không lâu sau, chàng đã làm xong một đôi giày. Nàng tiên nữ đi vào, thật vừa vặn, không to không nhỏ. Nàng tiên nữ đi đôi giày vào và vui vẻ múa hát cùng người thợ đóng giày. Họ múa hát say sưa cả đêm. Khi đó nàng tiên nữ nói: ta nhảy múa đủ rồi, chàng đã khiến ta vô cùng vui vẻ. Chàng nói xem, chàng muốn ta báo đáp chàng như thế nào? Báo đáp ư? Tôi không cần gì cả, chỉ cần nàng chữa khỏi chiếc lưng gù của tôi, như thế là đủ rồi. Được, tôi sẽ giúp chàng ngay. Tiên nữ nói xong, dùng chiếc gậy thần gõ vào lưng của người đóng giày. Chiếc lưng gù của chàng bỗng chốc thẳng lại, tưởng chừng như nó chưa bao giờ gù. Sau khi người thợ đóng giày trở về nhà, bà lão hàng xóm vô cùng kinh ngạc khi thấy chàng. Bà vội vàng hỏi thăm: ai đã giúp cháu trở nên đẻ đẹp như thế? Người thợ đóng giày không chút do dự nói: là nàng tiên nữ trong khu rừng đã giúp cháu. Bà lão cũng rất muốn mình hết bị còng, vì thế bà cũng đến khu rừng. Bà cũng nhìn thấy nàng tiên nữ. Tiền nữ nói, bà hát cho tôi nghe một bài nhé. Hát thì có gì hay đâu, nhìn tôi này, lưng của tôi còng như thế này, thì còn lòng nào để hát nữa. Thế thì chúng ta cùng nhảy múa nhé. Nàng muốn tôi nhảy múa với chiếc lưng còng, lẽ nào nàng đang cười nhạo tôi? Nàng tiên nữ nhìn bà lão tỏ vẻ không hài lòng. Vì thế, nàng nói, thế thì bà muốn đến chỗ tôi làm gì? Tôi muốn nàng giúp tôi trở nên trẻ đẹp. Được thôi, bà hãy đợi nhé. Nàng tiên nói xong và giơ chiếc gậy thần lên gõ vào cái lưng còng của bà lão. Sau đó nàng biến mất. Bà lão thấy mình không những không được trẻ đẹp mà lưng lại còng hơn. Bà ta buồn bã trở về nhà. Bài học: người thợ đóng giày có tấm lòng lương thiện. Tuy chàng có nỗi buồn phiền về hình dáng xấu xí của mình, nhưng khi nhìn thấy người khác không vui, chàng vẫn tận tình giúp đỡ không chút do dự. Vì thế, chàng đã được đền đáp xứng đáng. Ngoài ra, nếu có thái độ lạc quan, yêu đời, đem niềm vui của mình đến với mọi người, bạn sẽ trở thành người mà ai cũng yêu. Quốc vương và chim ưng. Theo truyền thuyết, quốc vương Sinboda của đế quốc Ba Tư cổ đại thích đi ngao du và săn bắn. Ngài đã nuôi một chú chim ưng săn mồi vô cùng dũng mãnh. Quốc vương sai người đúc một chiếc bát vàng để đeo vào cổ chú chim, tiện cho chú ăn uống. Một hôm, đại thần đảm nhiệm công việc săn bắn đến bái kiến quốc vương và tâu rằng: tâu bệ hạ, hôm nay bầu trời quang đãng, xin bệ hạ cho lên núi săn bắn. Quốc vương đồng ý. Sau đó quốc vương đem theo chim ưng và đội lính săn cùng đi về phía núi. Sau khi xác định khu vực săn bắn, quốc vương phân binh lính canh giữ. Khi đó có một con linh dương chạy ra từ trong rừng. Quốc vương vô cùng vui mừng, quyết tâm bắt được nó. Quốc vương leo lên ngựa và đuổi theo, chạy một mạch lên sườn núi. Chú chim ưng đuổi kịp theo và bắt được con linh dương. Quốc vương phi đến, lột da linh dương và treo trên đầu yên ngựa, chuẩn bị trở về cung. Lúc đó trời rất nóng, nhưng nơi họ đến không thể tìm thấy nguồn nước. Người và ngựa đều khát đến khô cổ. Đúng lúc đó, quốc vương bỗng nhìn thấy một gốc cây nọ có dòng nước chảy ngang xuống. Quốc vương liền lấy chiếc bát vàng trên cổ chim ưng xuống và hứng nước ở dưới cây. Hứng đầy bát, ngài toan uống cho đỡ khát. Chim ưng bỗng nhiên xòe cánh và vỗ vỗ, lập tức bát nước bị đổ xuống đất. Quốc vương lại hứng tiếp một bát nước, cho rằng chú chim ưng cũng đang khát nên đem bát nước hứng được đặt trước mặt nó. Còn chim ưng lại đánh đổ bát nước. Quốc vương vô cùng tức giận, đành tiếp tục hứng đầy bát nữa và đặt trước con ngựa để nó uống cho hết khát. Chim ưng lại xòe cánh hất đổ bát nước. Quốc vương vô cùng tức giận, quát lớn: đồ vô lễ, nhà ngươi không uống nước cũng không cho ta vào ngựa uống sao? Ngài tức giận rút thanh bảo kiếm chặt cục hai cánh chim ưng. Chim ưng đau đớn ngẩng đầu lên nhìn cây, giống như muốn chỉ cho quốc vương vật gì. Quốc vương ngẩng đầu lên nhìn thấy một con rắn đang nằm trên cành cây và đang phun độc xuống. Vì đã trách nhầm và giặt oan đôi cánh của chim ưng nên quốc vương cảm thấy vô cùng hối hận. Ngài buồn bã đem con linh dương vừa săn được và chú chim ưng săn tàn tật trở về khu trại. Ngài đi vào lều, buồn bã ngồi xuống ôm lấy chú chim ưng, mắt nhìn chăm chăm vào chú chim ưng đã chết. Quốc vương vô cùng buồn rầu vì đã tự tay giết chết chú chim ưng yêu quý. Ngài khóc lóc đau đớn. Ngài thở dài và nói: chim ưng săn đã cứu mệnh ta, ta lại giết ngại nó, thật là trái với lẽ đời. Bài học: chú chim ưng của quốc vương Vì cứu mạng chủ nhân nên đã dũng cảm đánh đổ bát nước độc. Cuối cùng nó bị chính chủ nhân của mình giết chết. Câu chuyện đã dạy chúng ta không nên lỗ mãng và hấp tấp khi hành xử. Phải luôn tin tưởng người bạn của mình. Rùa và rắn. Ngày xưa, rùa và rắn là một đôi bạn tốt. Chúng ở cùng nhau, cùng ăn trong một cái lọ. Cuộc sống trôi qua rất vui vẻ. Có một hôm, rắn rất đói và tự hỏi, tự trả lời. Vì sao mình lại cho rùa ăn đồ ăn thơm ngon chứ? Mình nói như thế, mình sẽ một mình ăn hết đồ ăn, chẳng dạy gì mà cho người khác ăn cùng nữa. Vì thế, rắn đích thân mình cuộn tròn quanh chiếc lọ. Như thế rùa sẽ không có cách nào để ăn, vì nó sẽ không thể bò lên trên miệng lọ được. Rùa đen cũng cảm thấy rất đói. Nó bò vòng quanh chiếc lọ, nhìn rắn đang ăn với điệu bộ vui mừng. Nó càng thấy đói hơn. Cuối cùng rùa hỏi, vì sao bạn lại không muốn cùng ăn với tôi nữa? Trước đây chúng ta luôn ăn cùng nhau mà. Giúp tôi trèo lên chiếc lọ đi. Vì bây giờ tôi đã hiểu, rắn trả lời. Tôi có thể cuộn vòng quanh chiếc lọ. Tôi to hơn bạn, đương nhiên tôi sẽ phải ăn nhiều hơn. Bạn hãy tự tìm đi đồ ăn đi. Và rắn tiếp tục ăn. Rùa đen nghe thấy thế, nghĩ đi nghĩ lại lời rắn nói. Hôm sau, rùa tự mình làm một bữa ăn ngon. Sau đó nó cùng dùng cỏ xanh làm cho mình một chiếc đuôi. Rùa quấn chiếc đuôi đó quanh lọ. Khi rắn đến, ở đó đã không còn chỗ nào có thức ăn nữa. Lúc bấy giờ, rắn ta đã rất đói, nhưng đồ ăn trong lọ đã hết sạch rồi. Vì sao bạn lại không cho tôi ăn cùng? Rắn hỏi. Tôi rất đói. Chẳng phải trước đây chúng ta luôn cùng ăn với nhau sao? Bây giờ đồ ăn trong lọ đều là của tôi. Rùa đen trả lời. Hôm qua bạn to hơn tôi, nhưng hôm nay tôi lại to hơn bạn. Còn rắn ngu ngốc vì lòng ích kỷ, nên đã đánh mất người bạn rùa thân thiết. Bài học. Rắn không muốn chia sẻ đồ ăn cùng rùa, vì thế nó đã đánh mất đi người bạn tốt. Người Trung Quốc có câu châm ngôn, kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Ý nói, điều bạn không muốn người khác đối xử với bạn, thì bạn cũng không được đối xử với người khác như thế. Khi làm việc phải biết suy nghĩ cho người khác.